Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu. Tôi là bé Tám, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Lời thuật của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng về tiểu sử qua vấn đạo. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng sinh ngày 20 tháng 12 năm 1923, tức ngày 13 tháng 11 năm Quý Hợi, tại Quy Nhơn, thuộc tỉnh Bình Định, Việt Nam. Đức Thầy là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt, cha là người Hoa. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã từng giữ chức vụ phụ tá giám đốc đặc trách thị trường cho công ty hóa học Gage Bros and Company của Hoa Kỳ trước năm 1975. Đức Thầy còn nghiên cứu thêm khoa châm cứu và chữa lành bệnh được nhiều người. Khi còn trẻ, Đức Thầy bị đau tim và đau thận nên hay có ý chán đời. Sau có cơ duyên gặp được Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu, Đức Thầy xin thụ giáo tu hành theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Nhờ cương quyết tu hành nên trong 4 tháng đầu công phu, Đức Thầy đã thấy nhiều ấn chứng phi thường về sức khỏe và tinh thần. Vào khoảng tháng thứ 7, Đức Thầy đã xuất hồn. Sau năm 1975, Đức Thầy đã bị cầm tù 13 tháng tại Việt Nam. Trong thời gian bị cầm tù, Đức Thầy đã châm cứu, chữa bệnh và dạy cho những người trong tù phương pháp tu thiền để đạt được sự thanh tịnh và sự thiện lành. Với sứ mạng hoằng pháp, Đức Thầy đã rời Việt Nam năm 1978. Theo lời kể của bạn đạo Trần Phi Hùng, hiện cư ngụ tại Bắc Cali, Mỹ Quốc, anh cho biết, theo sổ tay anh đã ghi lại, gia đình anh rời Việt Nam từ tỉnh Bạc Liêu trên cùng chuyến tàu với Đức Thầy và bà Tám ngày 4 tháng 11 năm 1978, khoảng 8 giờ tối, giờ địa phương. 11 giờ sáng ngày 5 tháng 11 năm 1978, tàu chở hàng của Pháp cứu vớt cả chuyến tàu có Đức Thầy đưa về thủ đô Manila, Philippines ngày 7 tháng 11 năm 1978 lúc 10 giờ sáng. Sau đó tất cả được chuyển đi trại tị nạn Fabela ở Mandaluyong, cách Manila 30 km. Đức Thầy đã mang công sức chữa bệnh cho đồng bào tại trại tị nạn và các viên chức người Phi. Nếu có ai phát tâm thì Đức Thầy lại đem giúp cho các trại tị nạn như Patan, Palawan và Fabela. Đức Thầy còn dành nhiều thời giờ giảng pháp thiền cho đồng bào trong các trại tị nạn. Năm 1979, Đức Thầy định cư tại Montreal, Canada. Và hàng năm, theo lời mời của các bạn đạo khắp nơi, Đức Thầy đã đi thuyết giảng tại khắp các quốc gia trên các lục địa như Âu, Á, Mỹ, Úc. Tuy tuổi đã cao, nhưng Đức Thầy cũng không quản ngại nhọc nhằn tiếp tục truyền pháp đến khắp nơi mà đồng bào Việt Nam cần đến, hầu giúp họ tìm lấy con đường giải thoát cho chính họ. Sơ lược tiểu sử của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng chúng ta đã được biết, còn những chi tiết nhỏ mà đại chúng chưa biết. Vì những lời thuật của Đức Thầy qua những buổi thuyết giảng cùng bạn đạo không phải cho đại chúng. Cũng như Đức Thầy kể lại khi Đức Quang Thánh dạy Đức Thầy nói ngoại ngữ từ câu nói ngây ngô "I am Buddha" trong hoàn cảnh Đức Thầy không biết tiếng Anh, cho chúng ta thêm những kiến thức thú vị về Đức Thầy. Chúng ta đều biết những lời thuyết giảng siêu phàm từ những ngày đầu học đạo từ Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu đến khi thành đạo. Chúng ta khó có thể tìm được những lời chân lý từ thực hành như Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng, vì Đức Thầy đã xuất ra khỏi bản thể và đã cho bạn đạo nhiều ấn chứng cũng như sự giúp đỡ cụ thể đến cho mọi người. Trong suốt thời gian Đức Thầy Lương Sĩ Hằng còn tại thế, Đức Thầy không bao giờ nhận mình là thầy một ai và cũng không xưng mình là Phật, chỉ tự xưng mình là nhỏ bé nhất như bé Tám. Bé Tám là kết tập bởi hai không, suốt cả cuộc đời Đức Thầy, đạo cũng không và đời cũng không. Chúng tôi thường nói với nhau rằng, Đức Phật đến rồi đi, hầu như chưa ai hay, ai biết. Những lời Đức Thầy đã giảng, chúng ta có duyên lành, có thể xác quý báu vô cùng. Hãy ôm nó, đây là luật trời với ta, ráng tu để mở trí. Bây giờ chúng ta có điều kiện tu, tại sao không tu? Dịp mai đáng lẽ có triệu triệu người nghe, nhưng mà duyên không có, gom lại được bao nhiêu? Có triệu người nghe, rồi họ cũng bỏ đi vì họ chưa tới lúc. Đức Thầy căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Chúng ta phải khai thác mình, thấy sự tâm tối của mình, biết hành hạ mình để tìm ra hạt kim cương bất hoại trong nội thức. Những chân lý của Đức Thầy lúc nào cũng nhắc nhở hành giả tu thiền là thực hành tự cứu. Chỉ có hành mới giúp phần hồn chúng ta thoát khỏi bể khổ trần gian và đặt mục đích giải thoát. Sưu tầm những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trên kênh YouTube Sứ Đạo Vô Vi hầu để lại cho thế hệ mai sau những tư liệu quý báu này. Sứ Đạo Vô Vi nghiên cứu cặn kẽ phân giải của Đức Thầy về phương pháp công phu và gom góp những lời thuyết giảng của Đức Thầy về khoa học huyền bí và pháp tràng của Đức Thầy để lại. Lời thuật của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng tự vấn đạo tại sao Đức Thầy rời khỏi Việt Nam, và Đức Thầy đã kể lại từ thuở bé, trưởng thành cho đến con đường tu học và hoằng pháp của Đức Thầy, cũng như về thay đổi hồn của Đức Thầy từ Thái tử trên Thiên Cung qua những buổi thuyết giảng, cho chúng ta tìm hiểu thêm một vài chi tiết cuộc đời của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Sau đây xin mời các bạn theo dõi.
Thầy cho biết về pháp lý của bây giờ Việt Nam, thầy có đi giảng dạy Việt Nam hay không?
Ở Việt Nam thì bây giờ mình giảng ở đây, Việt Nam cũng nghe gì đó, cũng chạy Việt Nam. Bởi vì tất cả chúng mình là người Việt Nam, người Việt Nam sẽ nghe và họ hiểu và tự thức và tự thiền. Trên đây không có đề là ai cũng làm sinh vụ kết về là chẳng có gì đó.
Tiếp theo là tại sao phải không ở Việt Nam để giảng dạy mà phải vượt biên sang đây làm gì?
Phải vượt biên là tại vì Việt Nam trong lúc đó kiếm cái dây giấy tờ đi không có, mà kiếm cái phương tiện micro để nói cho người ta hiểu, người ta lưu điện không có. Vì đó tôi mới đi ra tìm phương tiện chiếu về cho người Việt Nam được cộng hưởng với tôi. Hiện tại tại Việt Nam cũng được nghe những cuốn băng mà tôi đã giảng.
Kính thưa thầy, thầy là ông.
Tôi là ông Tám, kết tập với 20. Rốt cuộc suốt cả cuộc đời tôi đã cũng không mà đời cũng không 20. Tôi mới đi được cùng. Có danh có tiếng này mà.
Kính thưa thầy, trên đường ra nước ngoài, không biết là thầy có dụng ý gì không, xin thầy nói ngược cho thầy.
Cho nên tôi hỏi, cũng hỏi ngược lại, tại sao anh ra đây? Rốt cuộc là anh trời biết, tôi không biết, thiên ý mà thôi. Mà thầy rõ là thiên ý. Hỏi chứ ngày hôm nay tôi không ra đây, anh em có phải khai bảo hiện tại bây giờ tôi không muốn nói, nhưng mà họ vẫn nhận được tin tức của tôi còn rành hơn những người đó, và tôi cũng nhận được thư từ của họ, và họ vẫn tu và chấp nhận thấy rõ thiên ý, và thấy mình đã gọt sạch bụi trần, chắc chắn tương lai mình sẽ khôi phục rất tốt. Thầy Tám đi xa, nhưng mà thầy Tám ở Việt Nam để làm gì? Để cứu người trong thời bệnh hoạn, và đào tạo biết bao nhiêu người đã ra chăm cứu những người bệnh hoạn. Rồi tới ngày ở tù, Tám cũng đi trước. Ngày đi kinh tế mới, thầy Tám cũng đi kinh tế mới trước. Để làm gì? Con đường đó, anh em vô vi chấp nhận, đi theo. Và thấy rõ tiên cơ, ý trời không phải ý của thầy Tám. À, anh nói ra cũng có ý trách tôi, tại sao không cứu tất cả, ông trời làm, ông trời cứu. Mà anh không ráng tu, anh thấy những người ở Việt Nam tu một năm mà giá trị chỉ bằng chúng ta đây tu 3 năm người ta. Bây giờ anh ở đây anh nhịn đói đi, anh khổ cực đi, anh lo anh tu khổ đi. 6 tháng rồi anh thấy con người anh cũng khác rồi. Nó nhẹ nhõm nhiều lắm. Và được liên hệ nhiều lắm. Ở đó, ông trời làm, ông trời chịu, ông trời xây dựng. Câu đó là dành để anh hỏi lại ông Trần Thiện Khiêm, ông Thủ tướng, tại sao ông bỏ đi? Ông Nguyễn Như Thiệu sao ông bỏ đi? Anh hỏi tôi cái đó vô lý. Tôi là mua một mà thôi, con người tu. Cái đó tôi đã làm hết mình, cứu người. Nhưng mà nếu tôi ở lại Việt Nam thì tôi không giúp được ai.
Mà ngày hôm nay tôi giúp được nhiều người tại Việt Nam. Nhận được lá thơ an ủi của tôi. Cuộc sống gần tôi hơn. Nhận được một quà nhỏ nhỏ của ông Tám già này. Xin từ đập trở về. Cảm động vô cùng. Lại chịu tu hơn. Ông Tám ra đây để cho mọi người sống ở Việt Nam chịu tu hơn trong lúc gần ông Tám. Đã từng nhận được những cuốn băng và đã nghe những lời khóc của ông Tám trong buổi thuyết giảng, để họ noi theo đó mà rửa sạch cái tâm tâm, dứt khoát sự tranh chấp vô lý để trở về với sự chân giác của thần tiên ở tương lai. Cho nên cơ thánh đức sẽ có ở Việt Nam, nhưng mà tôi không phải là người nắm tiền đó, tôi không được tiền nào. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ra đây, tại sao không lo đi học, học và đi làm chuyên môn để lắng người ta, nhưng tại sao lo tu đi làm, tôi muốn tìm cái gì hay hơn, siêu hơn, cỡ mở hơn, để giải thoát sự vĩnh cửu cho tâm linh tôi như hậu, cứu giúp bạn đạo tôi như đồng bào của tôi. Tôi ra đây tôi làm việc rất nhiều cho những người ở bên nhà. Thì anh tu vô vi, nhưng mà anh có nghe những cái thư từ lai vãng không? Những cuốn băng đó, một lá thơ trả lời tôi được thâu băng. Sáng tìm những cuốn băng đó thì thấy công việc tôi làm rồi nó cũng ảnh hưởng được anh. Anh cố gắng làm, anh đi con đường đó là cứu anh và cứu đồng bào, cứu tất cả. Chúng ta có thể làm tâm thanh tịnh để cứu rỗi ta và cứu rỗi tất cả. Nếu anh cứu người ta mà anh chết mất, anh ngu muội, anh đen tối thì cứu người kia. Anh phải đi chơi hai mặt. Anh cứu anh trong sáng suốt và giúp đỡ người ta trở về với sáng suốt. Chuyện đó là cái chuyện cần thiết mà cả thế giới siêu văn minh cũng đang tìm, chứ không phải nó xứ Việt Nam. Chế độ nào họ cũng muốn cứu dân họ. Những vị tu học nào cũng muốn cứu linh hồn của con chim họ. Chứ chưa? Một vị thượng tọa nào cũng muốn cầu xin những người đau khổ. Tôi có làm gì ích lợi cho chính tôi, nhưng mà những cái gì tôi đóng góp là cho chính. Từ ngày ở Việt Nam, tôi làm có tiền cũng là cho chính. Tôi vẫn ở cái nhà rất nhà nhỏ, không có giá trị. Họ chửi tôi cũng vậy đó thôi. Vì chỉ một ngày hai buổi, rốt cuộc lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường, không có lấy gì hơn hết. Tôi chỉ nghĩ đi như đó thôi. Từ cái ngày ra đi này, nói tôi thiên ý, chứ còn tiền tôi đâu mà. Tôi hỏi anh, tiền tôi đâu mà tôi đóng tiền mà tôi đi. Thiên ý. Mà chính bà Tám là vợ tôi cũng đi, không có nghĩ chuyện đi. Tụi tôi là kinh tế mới rồi, không có nghĩ chuyện đi, núi sạch rồi, hết rồi. Nhưng mà tôi hồi đi, đi một cách lạ lùng. Còn tôi kể ra thì kể không biết như thế mà. Cho nên anh nghe lại và anh đòi hỏi những cuốn băng đó, nghe tôi kể cái hành trình tôi đi và tại sao tôi đi. Nói ra những người chưa biết được, ông trời lại nói tôi bày tôi mê tín. Chứ mà tôi nghe rõ là xuống ông trời ông nói nha, ngày mai cha sẽ đưa con đi ra khỏi cái địa ngục trần gian, con mới làm việc cho cha được. Tôi nói mấy người đừng nghe ông lên bà xuống nói vậy, cả nhà đã khóc hết rồi. Tôi làm có tiền đi, mấy cháu này nó cũng biết tôi làm gì có tiền đi, một lượng không có mà. Tụi nó buôn bán có tiền cho tôi không có tiền. Lượng không có. Nhưng mà cả nhà khắp ra cái tháng này tôi đi.
Và tôi không nghĩ tôi đi nữa. Cái bà này là lo ôm quá cái việc cái lớn, bởi vì nước lụt mà. Kinh tế mới nó sập nước lụt đó. Rồi ôm như vậy rồi người ta xách ta chở xuống như ghe đó. Rồi bà cũng vô bà ngồi đó rồi cái ta hồi tôi là người chót nhất. Công an nói, anh rừng đứng lo liệu mà tại sao anh không xuống thạp? Xuống, không được ở lại. Người chót nhất, thật như chuyện lạ quá, kêu mình xuống, mình xuống. Đi. Tôi tưởng là tôi xuống tôi giúp cho mấy người đó thôi. Nhưng mà mấy người đó ngay tôi năn nỉ tôi một đêm tới 2 giờ kia. Nói ông đi thì thế nào có bị chém lộn vì nó tranh giành tiền bạc. Mà ông xuống là nói ai cũng nghe. Ông cứu 186 người. Bây giờ đang chết, sắp chết, ngày mai chết. Năn nỉ tôi đó, ông Phạm Đức đó. Cả đêm tới 2 giờ kia. Ngày mai là người ta chết. Nếu ông không chịu đi, giận thế vậy đó. Tôi nhờ ông đi, quý ông. Ông là ân nhân cứu anh tôi trong lúc nghèo khổ. Bây giờ tôi đền ơn và tôi yêu cầu ông phải đi để cứu 186 người này. Nếu ông một bàn chân ông không có ở dưới cái ghe này là sẽ chết hết. Vì tôi biết ở trong đó có mâu thuẫn tranh giành quyền lợi tiền bạc. Mà chỉ ông nói người ta mới nghe. Tôi nói để sáng coi chứ tôi không dám định chuyện ông trời. Bởi vì tôi người tu không bao giờ có sự mưu mô. Muốn lừa gạt ai lợi dụng ai không bao giờ có. Suốt cả đời của tôi, tôi lợi dụng tiền bạc là tôi bắt tỷ phú rồi, tôi không có làm nghèo vậy đâu. Rồi bao nhiêu tiền mà tôi giúp người ta không. Tôi không nghĩ tới cá nhân tôi. Bởi tôi chỉ biết ăn ấm no rồi đi chợ chết, tôi có làm mang cái xác phạm. Không làm gì được. Mình không học chính trị, không làm chính trị, không có làm được ông quan đâu. Cái nào mà không học thì tôi không có làm. Thì tôi học được cái tu thì chỉ nói chuyện tu. Ngoài cái đó tôi không biết. Chính trị thì tôi chịu, tôi không biết. Cho nên tôi cũng quen ông này, ông nọ tứ độ nhiều lắm. Nhưng mà bao giờ rủ tôi làm gì tôi không có học cái môn đó, tôi không có làm. Hại dân. Mà lấn cấn tôi yếu, tôi bán nước luôn. Chết đó. Không có làm nghề đó. Chắc chắn như vậy, tôi không có học. Tôi phải nhìn nhận tôi không học. Tôi đuôi tôi mù cái nghề đó tôi không có làm được. Cái tu này đó tôi thực hành, bây giờ tôi khỏe mạnh rồi, bây giờ anh em bắt trước tôi thực hành khỏe mạnh cái thứ đã. Không khỏe mạnh thì làm gì cũng được. Thấy không? Khỏe mạnh rồi mới nói chuyện khác.
Câu hỏi là cha mẹ này là người Hoa hay là
người Việt? Má là người Việt. Cha là người Hoa.
Thưa thầy, trong mục bé 8 ngày 24 tháng 5 95 nói lúc nào bé cũng cảm thấy cô đơn. Trong các sách ngày 6 tháng 11 83 thầy nói tu không suốt thì không bao giờ cảm thấy cô đơn. Con cũng đang cảm thấy cô đơn lắm vì tu chưa thông hay vì giống bé 8.
Cái cô đơn của bé 8 là bởi bé 8 chỉ đơn độc đi một mình. Người khác theo không nổi rồi chống bé 8 vậy thôi. Thì cô ở đó bé 8 chỉ sống một mình thôi.
Kính thưa ông 8, ông 8 có giảng là xưng danh tá danh đều là không đúng. Vậy tại sao ông 8 lại xưng là bé 8?
Vì nguồn gốc của ông 8 là thằng bé nuôi lớn. Phải nhìn lại sự thật. Mà chính con cũng vậy thôi. Đó là đi tới thức bình đẳng rồi. Chúng ta không phải người lớn đâu. Chúng ta từ bé nuôi lớn. Mọi người đều là baby, baby trưởng thành đây. Trong hành trình đang học hỏi và tiến hóa, bình đẳng như nhau.
Kính thưa thầy, thầy có nói, đường tôi đi là đường các bạn sẽ đi. Con rất thích con đường tự tu tự tiến và hạnh đức của thầy. Nhưng con nhìn công việc của thầy là nhiều quá, mệt quá. Con có thể theo đường thầy đi mà không bao giờ làm thầy không? Cảm ơn thầy.
Thì phải khổ công như thầy mới giống thầy làm việc nhiều. Bạn nên ngủ tiên làm việc. Trả lời nội thơ những câu hỏi như vậy. Ở đến thầy thì phải trả lời tràn nha. Thầy hãy làm thì con thấy cái khổ đó không phải khổ. Người hiểu và phục vụ những người không sẽ bị khổ. Người thanh tịnh thì biết. tiến hóa được. Đó là tinh thần của vua và ông phật hội là tinh thần của vua sanh diệt thế, không có gì nổi.
Thưa ông Tám, ông Tám nói Phật, Chúa đều là để cứu đời khỏi bể khổ. Ông Tám cũng nói làm người phải có đầu, có đuôi. Ông Tám là người Việt Nam bỏ xứ ra đi. Ông Tám có thương 70 triệu đồng bào Việt Nam đang đau khổ. Ông Tám có điều gì chỉ rẽ cho người Việt tị nạn Cộng sản ở Pháp và trên thế giới để sớm cứu đồng bào ta ra khỏi bể khổ? Chỉ nghĩ đến bản thân có ích kỷ lắm không? Cá nhân gia đình sung sướng mà tổ quốc lầm than, có yên tâm được không?
Tôi thấy tôi ra đây mấy chục năm đều làm việc cho người Việt Nam, kể cả xứ Việt Nam. Người Việt Nam ở tại Việt Nam bây giờ cũng biết ông Tám nhiều và thực hành như ông Tám. Và những người đó thấy rõ chính họ. Ông Tám đã làm rất nhiều, 40 mấy năm nay chỉ làm việc cho người Việt Nam. Người quái quốc muốn hỏi tôi phải có người thông dịch, chứ tôi không muốn, tôi nói trực tiếp được nhưng tôi không muốn nói, vì tôi để người Việt Nam nghe và kiểm chứng, thấy rõ những gì tôi đã và đang làm. Cho mọi người hiểu lấy chính họ và tự thăng hoa tiến tới, không nên gây thù hận. Bất cứ ở chỗ nào, ghét người là ghét mình, giận người là giận mình, không ngủ được sanh mình. Rốt cuộc mình chết họ không có chết, mình khổ cho họ không có khổ. Không dạy gì làm điều không cần thiết cho chính mình nữa. Muốn có một sứ hòa bình, thương yêu thật sự, phải xây dựng khối óc của tất cả mọi người thực hành trong trực giác, hiểu được nguyên lai bổn thân của chúng ta, thì nó mới sống động, tình người mới ứng nở. Bây giờ chúng ta có dùng lý thuyết, tôi ghét Cộng sản, tôi giết Cộng sản, tôi giết hết Cộng sản rồi tôi được cái gì? Tôi cũng chết luôn. Bây giờ tôi chỉ cho thằng Cộng sản nó sửa lại từ xấu trở lại tốt, thì nó cũng anh em trong quả địa cầu này. Chúng ta chung sống hòa bình và xây dựng cho tương lai có 1000 năm hòa bình, nhân loại biết thương yêu nhau. Cái chiều sau đó chúng ta phải làm, đó là cần thiết. Cho nên làm chuyện không cần thiết hại mình làm chi? Không nên làm.
Thưa thầy, có nghe nói thầy là phần thiêng liêng ở trên xuống, xác của ông Lương Chí Hằng và linh hồn của ông ta thì đã lên cõi trên học đạo. Thưa thầy cho con rõ về vấn đề này.
Tôi đã nói nhiều cũng băng rồi. Trong lúc đó, trước kia, từ nhỏ mỗi đêm đều xuống ra, nằm xuống và ra khỏi sàn, đi đây đi đó. Rồi bệnh truyền không có bao giờ giết mình. Thành đã đi học cũng khó, học 2 ngày, chỉ 3 ngày. Ông vô, tôi nằm đó tôi tưởng tượng, xíu mà nói chuyện ông vua. Nói chuyện là cũng giống như ông Bảo Đại đang làm việc. Cho 2 người nó đi học bộ. Mà nằm đến giường bệnh mà con nít mà nói được gì đó. Rồi ta lớn lên, cũng lận đận lao đao. Như gia đình khá giả, chỉ trở đủ phương diện, nhưng mà bệnh hoạn có hoạn. Xuyên tầm qua thẩm thánh, tiên Phật, đi mấy cái chỗ trị bệnh, mà xuất thập trị bệnh, đào cầu quán ông, cầu quán thánh, có thật, xuống rất rõ ràng, rất an minh, mùa phép đầy đủ. Nhưng mà cũng chưa có thỏa mãn. Thì thích nghe tiếng kinh kệ. Ai mà đọc kinh, đứng nghe, mũi cắn, chết cũng vậy, đứng nghe, thích nghe kinh kệ. Muốn tìm Đức Phật Thích Ca tung. Thế hồi đó. Từ đó tìm lần. Không chứng minh Đức Thích Ca. Nhưng mà không biết làm sao tôi. Vô chùa thì thấy không có ra kia, học không được hết. Nghe ông thầy giảng kinh A A Di Đà chặt lắc không có trúng chỗ nào, nghe mà buồn ngủ là không, nghe lần nào cũng bị buồn ngủ hết, không bỏ không bị nghe nữa. Từ đó có một đêm ngồi tự nhiên thấy xuất hiện, mà họ đã đương làm ăn thấy xuất hiện, chưa tu họ đã chưa tu, cái xuất đi xuất đi xuất đi lên cảnh trời trở lộn lại thể xác, nhìn xung quanh thấy người xa lạ bên trên có giới thiệu người này người nào, rồi đi nữa, đi hoài đi tới đến lúc như vậy cả gia đình thấy bị chết rồi. Ngồi trên ghế bành đó mà rồi lại nắm tay nắm ngắt thịt thịt lỗ mũi tôi biết thấy rõ ràng, nhưng mà có hồn không có đâu đi. Thì lúc đó đi xuống nước thì cái hồn khác nó xuống, hồn khác xuống thì đứng nghiêm nghị trước hình Quán Thánh và nhận lệnh bắt đầu thì được tên gì tuổi gì và hành nghiêm chỉnh về đạo Phật, nhưng mà sẽ cho cô khắp các nơi để học hỏi bất cứ tập nào cũng có rồi có thể rồi. Thì trở về lúc đó là mình đã giới thiệu trở lại rõ ràng hơn mà tám là ai, nhìn về thôi không biết, giới thiệu nghe một lần là nhớ, nghe một lần là nhớ. Sáng lại đi ra tiệm nước ăn cũng không biết nha, và nhà vợ bỏ một xíu mại trong miệng không biết nha, bởi vì cả gia đình nói tôi đi thấy con người khờ khạo đi dọc thấy ai cũng lạ, thấy cái gì này thôi. Lúc đó phải nhai cho mình học nha, học nuốt rồi cảm thấy ngon đó. Qua đến sau thì thấy rõ rồi có một ông thầy tới ông dạy, ông nói con phải nói hết tất cả ý kiến của thế giới. Thì hồi đó tôi không biết ăn lên, nằm trên cái trường kỹ đó tự nhiên nói I am Buddha. Cái bà Tám mà nó chết rồi, nó nói vậy rồi đi vô nhà thương tiểu quán rồi I am Buddha, mà tôi không biết I am Buddha là cái gì, tôi đâu có biết ăn lễ mà cứ học cứ đi như đó. Rồi tâm tích nói sẽ gỡ tôi đi lèo, tôi phải đi lèo cứu độ nhân dân lèo. Rồi ông dạy nhiều lắm, dạy nó thầy còn sống tại đây, người đó sẽ hướng dẫn con. Thì tôi nên tôi không quen có ông tu nào đâu, ăn rồi đi chơi buôn bán mà đâu có biết ông tu nào đâu. Giờ sẽ gặp. Thì lúc đó gia đình phản đối quá, bởi vì dư trụ cho tôi đi lèo mà tôi thấy cũng được. Hồi đó tôi lèo tôi xuống đã mời tôi vô, mời vị vũ làm ăn nên tính mời tôi đi. Thì tôi thấy gia đình nó phản đối quá, tôi xin thôi xin thầy tạm ngưng để lúc kỳ sau này ổn định tôi nào. Chứ bây giờ gia đình nó quá lộn xộn đây rồi, nó đưa tôi vô nhà thương điên nó khổ lắm. Vì nó chuẩn bị đưa vô nhà thương điên rồi, cả ngày nói cái tiếng gì mà cả gia đình không ai biết. Bây giờ mà nó biết nói tiếng ăn lê mà cả gia đình không biết. Từ từ đó tôi nói yên, không nên thôi, hãy tạm biệt con, hãy tạm biệt. Ông đi cái thì lên cháu cũng ngồi, ngồi cũng ngồi ghế bành, thằng cháu ngồi trước mặt. Ông nói, ông Quán Thánh, ông nói, mày ngó nó ra đi. Tôi là cái tánh thiếu kỳ, ngó đậm đậm cái ra đi, nó cười. Hỏi nó cười gì, nó thấy ông Doi cười, nó cười. Ông Doi đâu nó nghe. Tôi nói, thật tự tin. Tự tin. Mà ông nói tiếng Pháp sao, không có nói tiếng gì, ông nói tiếng Pháp thôi. Tôi nghe tiếng Pháp rõ ràng. Tôi nói, tôi cũng tin ông Quán Thánh nữa. Thì giờ ông khi đứng trước mắt tôi hay ngồi ghế nói chuyện với tôi. Ông nói mình nhìn nhất được. Tôi thấy ông hiện bẩm cái áo xanh vô ghê to lớn. Tôi chặt ra. Ông thay đổi rồi, tôi thấy cái hình của tôi. Thấy hình tôi như là chết tươi mà cũng có cái hình ở trần ngồi kìa. Ông lấy cái hình này, sau này chạy khắp lắm chạy. Tôi đâu có cái vụ thì trong ở trần ngồi thiền không có gì lại. Mà tôi không biết thiền là cái gì. Mà tôi thấy hình như vậy. Thế từ mà không có hình nữa. Tôi không tin. Tôi ra tôi không tin cái ông đem vô trong phòng. Ông nói mình ngồi đó. Họ xưa, là ông tin ngồi. Đó, cái ông khoa. Gặp cái ông khoa nó mở ra. Thì mới thấy cái quan của ta. Thì đóng cửa lại. Thì đi nhìn đóng khóa. Cái gì nó không mở. Tôi thấy xạo. Tôi đi khỏi đi chứ. Không được. Ở nói mà lấy tao xạo. Rồi phải đi ra sau đi. Thì kêu thằng nhỏ ra sau. Kêu thằng nhỏ ra sau. Cũng lấy ba gáo nước. Cũng đổ nằm. Đổ ba gáo nước. Nó hết cười. Thấy cười nó nói tôi về tôi mát ma nó dẫn đánh thôi. Chạy về nó mát ma nó. Tôi nói sao nó có đánh. Mình đổ nước cứu nó mà. Rồi cái ông lấy cái tay ấy, xoa ngực. Có ba cái. Hoặc cái mặt đỏ như Quan Thánh vậy. Lúc đó tôi nói tin. Tin được mà đấy. Ông nói mày tin rồi hả? Mày tin đố mày đi được. Đi như Quan Thánh vậy. Thì nhiều hơn là không có bước nhẹ được một bước, bước vô đâu Phật. Tôi nói kỳ quá đừng làm vậy. Ông nói thôi được. Mà nó kỳ ta không làm. Hỏi bây giờ mày còn tin không? Tôi nói không tin. Cũng không tin nữa. Bây giờ ông hiện ra ông được ngồi nói chuyện với tôi. Thôi mày lên lầu. Lên lầu làm nữa. Ta bóp cổ cho mày chết thì mày tin hả? Bóp kìa. Bóp còn chút nó chết à. Tôi thấy cái gì bóp. Mà chết thiệt rồi tôi nói mới hay. Bởi tôi muốn chết. Có còn thấy một cái kia sáng nữa chút xíu thôi. Rồi quá thương rồi. Không phải cái kia con đâu. Thương quá trời. Mày tinh thần mạnh hơn tao. Thương mày quá. Vậy đó. À. Tôi nói là thôi được rồi. Sao cái ông xuống ông tư giờ phút này trở về sau. Ta là người hỗ trợ cho chị này được. Luôn luôn bên cạnh. Được rồi. Nhưng mà bây giờ những chuyện gì tôi nhờ là thấy ông làm rõ ràng. Tánh tôi không có tin tạc. Nhất định. Thành ra ông nói tánh này. Sánh mặt cả. Sáng. Tổng khi chuyển đưa đi gặp tư. Gặp tư qua người bạn, gặp tư. Mà ông nói mấy tiếng hồ, tôi không hiểu ông già này nói cái gì. Mình ăn chơi kỳ thị người tu mà. Ông nói chuyện tu người ta mình nghe. Không nghe. Từ đó tôi mới tiếp tục đi học. Rốt cuộc ba người đi tu, chỉ còn mình tôi nói nhiều ở trong mắt. Nói lần này là không biết lần thứ mấy rồi. Mình gom gọn nói chút nữa cho các bạn nghe như thôi. Thì có sự thắc mắc. Nhưng mà từ ở trên nó xuống thì cũng một vị sang trọng thái tử trong phải tập được. Cho nên không dính dấp cái gì dễ dàng. Ngủ riêng. Ông ấy dùng chung đi bà Tám. Ngủ riêng ở đường hẹn. Chỗ nào thanh sạch thì ngọt. chơi gì cũng sang trọng. Và từ đó những người tu vật sang trọng tới gặp Thượng Thần. Hồi nào giờ tôi cũng có quen nhưng mà không tới là tiền. Sau khi mà gặp ông Tư tu rồi đó, thì ông Tư mới là tôi tu rồi tôi thấy một cái ca trên đạo. Không có giờ nào cũng thấy Ngài trên đạo. Mặt Ngài đẹp. Nên làm sao Ngài nắng mặt từ dưới Ngài chứ. Mới bắt khi mà thiền rồi nó cấm cái đầu xuống, vuốt cái mặt, vuốt ba ca. Sát sạc. Thì vuốt kéo cái mặt nó đổi. Đổi là không ai. Khi nào thiền cũng bắt vậy đó. Rồi ra nó đạo ta nghe mà. Chứ ban đầu đi thích cái đạo này, nó thích cái phương pháp công phu này được khỏe. Muốn nói cho người ta nghe mà không ai nghe. Thì từ ngày mà đổi cái mạo diện rồi thì người ta nói, tôi khó đi. Ta tới đầy nhà, nói có một lần ở bên ngoài người ta thâu băng rồi, thì chuyện ta tới đầy nhà. Lúc đó là không có gì ở bước ra khỏi nhà. Thì nó tu mãi tới bây giờ. Ngày thứ bảy chủ nhật tôi không có nghỉ. Làm ở hãng lớn không có nghỉ. Lúc nào cũng làm được đạo. Thì có cái nhiệm vụ xuống đây chỗ đời. Nói ra cái công chuyện nó dâm dài. Nói nhiều để cho các bạn mê tín vô ích. Tôi muốn được các bạn thực hành để đi tới. Để kiểm chứng rõ cái việc làm của chính mình. Căn nguyên của mình. Xuống đây có nhiệm vụ. Không có người nào có nhiệm vụ. Tại quên nhiệm vụ của mình mà thôi. Đâm ra. Đâm chìm. Trở về khỏi thú. Rồi. Cây cỏ tiến hóa trở lại, nó mất bất mấy ức niên thành con người. Cho nên ngày hôm nay có duyên là không thể xác này là quý báu vô cùng. Con đây là lúc trời để ta sáng tu, để mở trí và lên. Cấp này tu dạy, khúc này khúc siêu lập. Đi về vô hình vô tướng cũng khác hơn, cũng tự dạy siêu hơn. Các bạn thì thần đại văn minh nó đã tiến rồi. Chí nguyên Di Lặc đã mở rồi. Khi các bạn tu rồi, tôi thấy tâm hồn nó tu. Tôi thấy những chuyện thiện rất dễ làm. Và luôn luôn tâm hồn nó lạc an. Được Di Lặc. Cho nên mọi người cố gắng để tận hưởng cái chí nguyên này. Nếu không, uổng mà. Đó, bây giờ các bạn có ăn, có mặt cơm. Có điều kiện tôi, tại sao không tôi? Còn quán cách đầu này, quán cách đầu kia, không biết quán cách. Nhưng ngày hôm nay anh Trừ đã thấy là quán cách mình ở quán cách đầu. Chị này đã thấy quán cách mình ở quán cách đầu. Đó là cơn thiếu rồi đó. Biết cách mình thì mình mới biết. Và không biết cách mình. Chuyện trì trễ của mình, thiếu hòa đạo của mình. Cho nên mình cố gắng sửa mình một chút. Quạt có gì là có giấc tu hết rồi. Có công ăn việc làm đầy đủ. Có ngày nghỉ để học đạo. Rồi có ý kiến để dồn được cái mặt già để tiến tới cảnh nào. Thấy rõ ràng. Sự kia không có ý kiến. Lên sắc cái miếng điện nhớ là trả lấy bóng bóng nhìn. Thế bây giờ có ý kiến nhìn rõ cái mặt mình. Nó không có thật. Nó nằm trong lĩnh vực sáng não cũng tự khổ. Mình hiểu rồi. Mình chỉ lấy cái chân tâm làm được. Cái chân tâm là cái cách. Và để thực hiện cái đó. Thì cái cơ quy biến mình có xảy tới thì mình sẽ trở về đâu? Trở về cái chỗ thanh tự. Thế mình một nhóm người được ơn phước. Nó ở đây thanh tịnh. Cái đáng lẽ mấy ngày này họ đi đua đòi, họ đi chơi. Tranh giành mua đồ, những làm ăn. Cái này không có người nào nghĩ tới chuyện làm ăn hết. Mở hết thả lắm đó. Nó vui trong thâm tâm mà không có thể tả cho người đời. Thấy được nhàn hạ, tôi thấy được nhẹ nhàng. Tôi bỏ gánh nặng trong tâm tôi. Trước kia tôi sợ chết, bây giờ tôi không thấy chết. Tôi thấy tôi chết là cơ tiến hóa thay đổi để tôi tiến tới nữa. Vì ý chí tôi đã nung nấu ngay từ bây giờ. Sau này tôi chết tôi sẽ tiến hơn một cảnh tốt hơn. Và thăng hoa thấy rõ ràng. Cho nên cái dịp này ta lẽ có triệu triệu người nghe, nhưng mà cái duyên không có, gom lại được bao nhiêu. Bây giờ có đem triệu người tới nghe, họ cũng nghe thế rồi họ bỏ họ đi, bởi vì họ chưa tới lúc. Họ còn thanh nhạc. Mình càng thanh tịnh càng thấy họ thanh nhạc. Mình càng quán trách mình càng thấy họ trì trệ. Thế đó chứ. Mình cũng là con người, mà họ cũng là người, mà họ là mình. Nhưng mà bây giờ họ không đi con đường mình đi là họ trì trệ rồi. Mình đi trong khổ cực hết sức mình mới khai thác ra mình được. Mà họ bỏ họ, họ kỳ thị họ, họ bỏ phê họ, họ không cần thiết họ. Tôi nói tới ông Phật, họ nói tôi cần ông Phật để đổ cho tôi sống. Chỉ thấy ông Phật đi làm cái mặt xin loa. Thế không? Phật không có đổ cho người ta sống ở chỗ khổ, nhưng mà đổ người ta sống ở chỗ siêu thoát. Chúng sanh lập ngược lại. Tôi đi cúng ông Phật để ông đổ cho tôi tình ạ. Để tôi lượm bạc nhiều nhiều nữa. Cái đó là sai rồi. Còn Phật ông đổ mình trong lúc mình tới trình độ đó là tự động là tao nhắc mình đi, không có lo, mình chỉ là trung tâm, là tiến tới đó là tình số sắp đặt có người hỗ trợ. Chứ không nên bây giờ tôi nhờ ông này giúp ông đi loạn áp đi. Nhiều người bị nhập năm bảy thứ xác, năm bảy thứ hồn, mấy chục thứ hồn nhập vô rồi bây giờ rốt cuộc là chỉ có điên thôi, điên và loạn, không biết tin ai và theo ai. Còn cái đường của chúng ta là đi ra cái không có tin ai. Nói cha trời cũng trong này, nói Phật cũng trong này, ma quỷ cũng trong này. Phải giữ trong này mà tu là đủ rồi. Không cần như thế nào. Đi một con đường lối đó là theo thử. Đi ngược dòng á là theo ma. Cho nên phải khai thác mình. Thấy sự tâm tối và biết hành hạ mình, tìm ra khả kim cương bất hoại trong nội tâm.
Thương tám, em có viết thơ về mà mấy lần có yêu cầu anh ba viết dùm cái tiểu sử về ông tám để cho bên đó các bạn đạo hiểu rõ hơn về ông tám á. Thì hôm nay có luôn tiện có thâu băng ông Tám có xin có thể nói sơ qua cái tiểu sử của ông Tám và cái lịch trình đó có thể nói ông Tám.
Nói sao nói rồi, nó lâu rồi viết con giấy hết rồi.
Đâu có, đâu có tài liệu nào đâu.
Nó hồi tu sao sao?
Làm cái gì rồi cái gì ông Tám chết đó hồi mấy tuổi mà ông Tám trở lại rồi mấy năm sau gặp ông Tư hay gì? Không có ông Tám, không ai có tài liệu đó hết à.
Có thâu băng hết rồi.
Không có liên tục, nó không biết giai đoạn nào.
Mình chi rồi đặt vấn đề mới tính nữa. Bây giờ có cái pháp đi gọn, đi tắt không đi mà nghĩ.
Nhưng mà Tây Phương họ khác, người ta họ muốn rõ về một nhân vật nào, họ cần biết đi sơ cái tiểu sử của người đó. Từ cái chuột đi tới cái thanh chứ không có. Từ hồi đó không tu rồi đi tới tu.
Bây giờ mình cứ nói
đi, ông Tám lọt lòng mẹ ra nên nó lắc. Đức Bác Hòa có biết rõ về cái khoảng thời gian của ông Tám. Lúc nào ông Tám bị chết, rồi lúc nào gặp ông Tư, rồi lúc nào ông Tám tu thành thì đi Hòa biết
tu
ông Tám.
Tu cái người của Tư nó khác. Từ thở bé, thở bé sinh ra làm người thì nó trắng trẻo như một cô gái. Thì lúc đó cha mẹ cho ăn bận đồ con gái và mọi người dành ẩm tôi để có quà. Ẩm tôi đi đâu thì họ cũng cho bánh cho trái. Cho nên các chị dành ẩm tôi đi tới nhà nào cũng có đồ ăn. À, tới bà nào cũng ẩm hung mới trắng trẻo mà dính con gái, bận đồ con gái không. Rồi bệnh kế tiếp bệnh là không đi được. Bệnh nằm hoài, nằm hoài, nằm hoài. Nhưng mà trong lúc nằm đó, tới 6 tuổi mới bị bắt đầu. Có một bữa đó thì đứng dậy cái đi được. Cả nhà mừng người ta vỗ tay. Mà hồi đó gia đình không nuôi. Bởi vì sợ rằng nếu ở nuôi gia đình khắc chết tôi. Đem gửi cho một bà cô nuôi.
Bà cô đó là người Tàu, bên Tàu qua bà săn sóc kỹ lắm. Thì tự nhiên một buổi trưa đó tôi đứng dậy tôi đi được. Cả nhà mừng. Họ nhỏ đi không được. Bệnh hoạn. Rồi lớn lên đi được rồi thì đi học. Học ABC đánh dựng ngược, đánh dựng xuôi ra rồi cũng không học nữa. Không học thì tôi 10 tuổi, lúc đó ham đi coi cinema câm. Vô trong rạp hát coi cinema câm, coi Bác Tiên Quá Hải. Thấy thích lắm. Ông Lý Tiết Hoài, ông đổ cái bầu xuống cái nước nó cạn đi qua. Mình ra cái biển Nguyên Nhân dòm hoài. Tao nhất định tao luyện cái pháp ông Lý Tiết Hoài. Để tao đổ cái sông này, tao chạy qua bên kia chơi rồi tao chạy về. Ý nghĩ vậy đó. Mình rủ thằng em đi. Có thằng em bằng gì? Thôi mua được có tiền mua hai bánh mì thôi, hai đứa mình lên núi luyện làm tiên Lý Tiết Hoài. Đi lên tới sông Mơ ăn tới chiều ăn hết hai bánh mì. Mà cũng không biết nhà đâu. Ở trên mấy cái lùm cây. Cũng không sợ cọp nữa hai thằng nhỏ.
Lúc đó mấy tuổi?
Lúc đó 10 tuổi. Rồi đi bộ về. Đi bộ về nhà tới tối. Bởi vì hết đồ ăn rồi. Chỉ bằng đi tu làm tiên đó. Từ đó sống trong cái hoàn cảnh kia mà đi học mà nó cũng bệnh hoài. Ốm lắm. Học có bữa học bữa không. Mà kể hầu như không có đi học. Lên tới 13, 14 tuổi cũng có đi học. Học sơ sơ ở mấy trường dòng rồi vậy thôi rồi nó cũng bình. Rồi mình có cái ý nghĩ tại sao mình sống trong cái gia đình đông người như thế này. Không làm được cái việc gì giúp gia đình. Trong đó lại bộc ra một cái ý nghĩ muốn giúp gia đình. Mà giúp cái gì đây? Gia đình thì có xe đò chạy Nguyên Nhân Con Tum. Rồi bây giờ mình phải giúp cái gì? Sửa máy ư? Lái xe thì mình nhỏ quá lái không được. Sửa máy đi. Hả? Nói ông già. Bà dẫn con đi vô gara coi. Thở sửa máy. Con đi chừng tuần lễ con về biết làm máy. Ông tôi quấn bạc tai. Nít biết mẹ gì mà đòi đi chỗ này chỗ nọ. Hả? Ở nhà không được đi. Tôi nói không. Bác cứ dẫn đi. Tôi biết nói chuyện ông cứ kỹ sư sẽ thương đâu. Vô gặp kỹ sư máy, engineer mechanic. Hỏi ông cho phép tôi coi người ta sửa máy. Và nếu gì có thắc mắc, ông cách nghĩa giùm tôi nhé. Tới đó thấy tụi nó đừng ra cái gen. Cusine ra gen. Cái này ông nói là cusine, cái này phim phật ngay. Tôi nhớ, tôi viết hết. Cái này cái gen. Ha? Ra một cách nào. Đó, tại sao mất công ra lâu như thế này. Ông nên làm cho nó bóng, cho nó nhoáng. Thì nó chạy điều tua và nó không có lộ. Rồi mới hay ha. Thì mình dồn trong cái ý nghĩ cái nào cũng phải láng hết. Ừ? Nó mới không có bị lộn. Tôi dồn tôi thấy tôi nói cái này nó dễ mà cái gì mà phải đi kiếm thợ rồi dữ quá. Có gì khó khăn đâu. Sao? Tôi về tôi nói với ông già. Nên tôi dồn sơ qua là tôi biết sửa xe rồi. Ông nói cũng là làm tàn mà nói dứt suốt đời. Sao? Tôi nói không có nói dốc đâu. Ừ? Vì bữa nào mà ba đi cho đi nữa. Đi ít ngày liên tục thì tôi biết làm. Tôi coi xây su bắp rồi biết làm. Coi đặt máy rồi biết làm. Ở nhà máy hư. Tôi làm. Không đưa ra là. Tôi sửa. Cho nên tôi là phụ trách việc sửa máy móc. Làm việc tới 3 giờ khuya luôn. Xe về là tôi làm tôi coi hết. Bởi vì đường đó mà nó hư một cái là chết. Nguy hiểm lắm. Coi dưới bó đít này kia nọ. Bó vít test máy đồ Magneto. Hồi xưa kể Magneto. Tôi coi. Săn sóc tới 3 giờ kia tôi ngồi trên xe tôi ngủ luôn. Rồi tôi phải đi theo xe. Không đi theo xe nó ăn đầu ăn đuôi hết. Mà tôi đi theo xe thì tất cả anh em xe rất mến tôi. Và khách hàng rất mến tôi. Mà trong lúc chúng tôi chạy xe hồi xưa thì phải giao búa mới kiếm được khách hàng. Tôi có một cái ý nghĩ khác. Không dùng giao búa. Nhưng mà chỉ chạy đúng giờ thôi. Đưa tôi lên chỉ huy cái xe đi thì tôi phải đúng giờ chạy. Tuyên bố với bà con xe tôi chạy đúng giờ tôi không có đợi khách. Mà nếu đợi khách thì đó nó dành cho thằng dành cái dù, thằng dành cái gói. Ha? Nó đánh nhau. Tôi đúng giờ chạy. Thì người ta thấy quen. Mà ban đầu chạy đi ra lên rồi tôi phải lỗ vốn bù tiền vô. Anh chữ, em chữ, chị chữ tôi mới phải kể. Bởi vì giao quyền cho tôi lỗ cũng phải chịu.
phải 3 tháng. Rồi mai cũng tiếp tục chạy nữa. Lần khách nó biết rồi, nó chạy đi ngoài đầu cầu nó đợi. Xe tôi lúc nào cũng đầy và chạy đúng giờ. Mấy giờ tới Con Tum rồi, mấy giờ tới Con Tum rồi, mấy giờ tới Quy Nhơn rồi, mấy giờ tới Quy Nhơn. Thành ra tôi luôn luôn không có giành khách. Mấy thằng cạnh tranh nó bây giờ phải thủ tiêu một trứng dưới thạch. Thủ tiêu một trứng dưới thạch. Tôi mới chặn xe ngay cho đèo Mang Giang đó. Tôi hỏi bây giờ anh muốn thủ tiêu tôi bằng nào thì có bao nhiêu người đó tôi đứng đây anh thủ tiêu. Ừ. Anh thấy tôi nhỏ anh ăn hiếp. Ha. Nhưng mà chưa chắc gì anh đánh ăn tôi. Ừ. Bây giờ nghĩa là cái nghề giao búa tôi không làm. Nhưng mà anh cần thử sức với nhau thì tôi cũng làm vậy. Ha. Ừ. Thì anh kia mới xin lỗi. Anh nói xin lỗi anh. Tôi bị gì? Tức giận nói vậy thôi. Chứ không có đến nỗi gì mà đánh giết. Em còn nhỏ mà không lý như vậy. Ha? Tôi nói không, anh phải nói rành. Bởi vì bao nhiêu người khách ở đây phân chứng là anh định giết tôi. Thì tôi bằng lòng chết tôi tới với anh. Thì anh tính thế nào? Cho bây giờ từ đây về sau mình xứ hòa và không được nói câu nói đó nữa. Nói em mà mọi người trên xe vỗ tay với thằng nhỏ này ngon quá. Thằng nhỏ này ngon quá. Ha? Rồi từ đó tôi tiếp tục đi thì khách hàng mến, ai cũng gửi tiền tôi mua hàng, thương mến lắm. Xe tôi đông khách và đi đúng giờ và chở đúng, không có chở quá. Thì ban đầu thấy không có nhiều tiền, sau này tiền tôi vô đều đều cho gia đình. Thì trong lúc đó, thời kỳ Nhật Bản thì không có vỏ xe hơn. Nghỉ. Rồi gia đình, anh thứ hai tôi nói rằng, mày lớn rồi mà mày ăn mày đi chơi không? Quý vị không có việc làm. Ở nhà sao được? Tôi nghe câu nói này. Được. Tôi kiếm việc làm. Tôi xin việc ở một cái hãng. Lần trí nó có cái hãng ở Sài Gòn. Tôi xin việc chỗ đó làm. Tôi làm máy chiếu. Nghĩa là viết thơ chữ pháp và đánh điện rồi này kia thế nào. Thư ký vậy đó. Xin vô. Vô đây làm. Thì vô làm một thời gian. Ở trong này thì ông má chín trên này đi lên cửa bò cò bóp sao. Bị tay đánh sưng mặt. Nó xin nghỉ. Ông kêu tôi vô làm. Ông cò hồi trước cò tay giữ nó. Mà nó giữ với những người không thạo tiếng Pháp. Nói ơ. Nó giữ. Còn mấy người mà nói tiếng Pháp thông thạo không có. Mà tôi làm sao tôi có học nhiều mà tôi có thể nói tiếng Pháp thông thạo. Tôi tự học nhiều hơn. Tôi tự nghiên cứu, tự dịch ra. À, mà làm thầm kín thôi. Tôi học 3 giờ khuya, không có học ban ngày. Ban ngày không ai thấy tôi học chữ nghĩa gì. 2-3 giờ khuya tôi thắp đèn tôi học thôi. Chút ngủ. Thì lúc đó tôi thấy ông cậu tôi làm cái đơn xin việc làm. Chữ Tây. Mà làm đi làm lại, làm không xong. Tôi nói thầy cậu đưa con làm thì thiếu đồ quỷ này viết có mấy chữ. Mày học chứ thấy hồi nào. Vậy mà biết hết. Vậy mà biết hết. Nói thôi con làm thử coi. Thì tôi viết cho ông chút xíu. Đợi ông đi làm. Ông mới đi nói với ông già tôi. Trời ơi nó bây giờ chữ Tây hay hơn anh nữa. Mà nó thằng quỷ này nó học ở đâu. Mà tôi thấy nó đi chạy u quả không. Nó có làm mẹ gì đâu. Mà nó học hồi nào đâu có ai biết. Bỉnh hoài mà học gì. Rồi sau đó ông biết tôi biết chữ Tây rồi tôi nói tôi đi làm, ông mới chịu, gửi tôi vô trong Sài Gòn làm. Hồi đó ông may cho tôi một bộ đồ vest có 12 đồng. Ông nói tao cho mày lần này là lần chót. Cuối cùng, mày con nít mà mày vô Sài Gòn coi chừng bị người ta phỉnh đi plantation không? Mày làm cu ly suốt đời mày, ở nhà sung sướng không chịu, chịu đi làm. Tôi nói không, tôi phải đi làm. Tôi con người không muốn sống và ăn bám của gia đình, và tôi là con người sẽ nuôi gia đình. Nói trước cho bà biết gì vậy. Cũng là làm tàn nữa. Tao thiệt muốn vỗ mày vào tay gì cái nợ hả? À nói dữ lắm nhưng mà thương lắm.
Tuổi.
À, vô đây 10 mấy tuổi, 16 tuổi hay 17 tuổi gì đó. Quên rồi. Hồi còn nhỏ. Vô thì bận cái quần. Hồi đó mình bận cái quần cục mà mình tay cục. Chứ như tuổi scoot rồi. Chút xíu ốm sơ. Thì ông chủ dẫn xuống hãng ấp to. Đi làm thăm ngôn đi gặp. Ông director thông ngôn mà mình có chút xíu. Nó đứng nó nói với thằng đó thôi, đâu có nói với mình. Nó nói đã rồi, cái tôi dịch lại cho thằng kia nghe. Thấy không?
Thầy nghe nói cho tôi dịch lại cho thằng này nghe. Rồi thằng Tây nó rồi nào, anh là anh đẹp phát ha, không ngồi, anh ngồi chơi, có chút xíu. Hồi tôi ôm nó, chút xíu. Về, yeah, chủ nó, ngon thật, ngon thiệt. Mày xuống cái tay rỡ đầu, bắt ghế cho nó ngồi liền. Vô bắt làm đơn rồi này kia nọ, bởi vì thằng má chín kia làm cái đơn 3-4 ngày lận. Tôi làm đơn rồi cái nó đồn xung quanh đó, đánh điện tín rồi tôi viết chút xíu cho mới. Bởi vì ăn cắp lượm ba cái đồ của Delifere là chuyện buôn bán không á, nó trúng tủ. Mình đọc ngay chỗ đó phải không? Thì nghe vô bao hết cả mấy tiệm ở xung quanh. Ai, ông Ma Chín này hay lắm, ông viết đồ có chút xíu xong à. Rồi nó đồn tới đơn trương đồ gì cũng tôi hết rồi. Rồi tới lúc đó lần coi lương. Ừ? Lương vô đâu có 12 đồng. Làm 2 tháng lên 20 đồng, xài đâu có hết. 20 đồng bạc xài không hết. Dư tiền. Mà vô đó là nó có một cách phòng cho mình. Và có một thằng bồi để phục dịch cho mình. À, có một thằng bồi lo công chuyện cho tôi. Tôi vô tới bữa đầu là hồi tôi bước vô bữa đầu là mới vô tới trưa là chiều tôi đi Sài Gòn rồi. Không biết đường. À, xuống cái ga Quy Nhất. Ga Quy Nhất xuống rồi. Cái thằng bạn nó nói tới ga Quy Nhất là mày đi tới đường canh mét. Thì ở đó, chỗ đó có chút xíu mà mình không biết được. Lên xin lô, trời ơi, tôi bị uống rượu say quá, nó cắn mặt quá, anh chở tôi qua được trên mét gần đây chút xíu. Chỗ nhà mấy, bộ say rượu. Ông chở tới đúng ngay. Thằng bạn nói, tại sao mày làm sao mày có thể đi xuống được? Cái này thì tao có kế hoạch lúc nào tao cũng chỉ huy mày, sao phải mày chỉ huy tao? Hồi nhỏ là tôi chỉ huy nó không à. Rồi nó nói, mình ở nhà quê ra mà làm sao có cái lễ làng mà không có ai dẫn có thể đi tới được. Tôi đi được lên nói chuyện nó rồi xuống hai đứa nói chuyện mừng quá rồi đi ra ga. Thì nó nói mày đi được không, tao dẫn đi. Tôi nói khỏi cần, tao đến được thì tao phải đi được. Làm tàn nữa, đi tặc cha nó ra bờ sông luôn. Cũng làm bộ nhức đầu nữa, kêu nó chở ra chuyện nhắc. Có chút xíu mà làm tàn lắm ha. Đi về đi xe lửa mà không quay xe lửa điện về Cà Lớn. Trả tiệm hết hồn. Trời ơi, ông đi đâu? Ông phải có thằng dẫn ông đi chứ. Sài Gòn Chợ Lớn mà ông muốn đi đâu ông đi. Tôi nói, ồ, cái này tôi quen thuộc lâu rồi, chỗ nào tôi không biết. Ông vô đây lâu rồi, tôi không vô nhưng tôi biết hết rồi. Bây giờ anh muốn đi đâu tôi đi cho.
Tụi nó không có cho người đi theo nữa.
Nó đi theo bực bội lắm, mình phải bao nó ăn, bao uống mà mình mới vô. Chưa lãnh lương á. À, sao? Điền đồ nhiều rồi. Biết mà chín thì phải có xích lô đi Sài Gòn. Sài Gòn Chợ Lớn đi mà xích lô là hàng sang bận tenue trắng không, sơ mi trắng, áo vest trắng, giày trắng, cái gì cũng trắng hết, đi xuống hãng được là bà trắng không mà chơi cái gì cũng trắng hết. Thì mà tôi là đại diện công ty nó cũng như rồi đi xong thân commercial, nó đại diện thương mại, nghĩa là từ miền Trung ra chở bắp chở đậu này kia nọ đó vô mình bán cũng cho ăn hoa hồng. Thì tôi đi tối nào tôi phải đi liên lạc, vô phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở là mình phải tới gặp nó. Bởi vì khi vô là cặp cái điện tích, mình phải đi tới tiếp xúc. Thì mình ăn trên ngồi trước không, cái số phải sướng. Xài tiền thì liếc nữa để đi đâu ký tên. Hồi nào giờ tôi vậy, tôi làm ở đâu cũng vậy. Ăn cái tiệm nào cũng ký tên rồi, chủ trả cho tôi cái mặt tiền được không. Thì từ đó sung sướng lắm. Làm việc dễ dãi. Chủ thương, khách hàng thương. Rồi. Một thời gian mình thấy nếu mình đi làm hoài cũng không được, mình phải tự lập ra coi thứ buôn bán nó làm sao, tính làm xuất nhập cảnh coi nó làm sao. Nhưng mà không được. Sau tôi mới chạy đi Nam Giang chơi, đi một tour Nam Giang chơi, rồi từ đó nó mới khai thông ra buôn bán này kia nọ, chạy đồ từ Nam Giang xuống để nuôi sống. Mà một mình thì theo tôi lời dư xài luôn. Rồi tôi không có chủ ở nhà. Ở Nam Giang cũng phòng ngủ, mà ở Sài Gòn cũng phòng ngủ, mà quần áo tôi không bao giờ có sẵn sách tay đâu. Chỗ nào tôi cũng có quần áo, tôi xuống là tôi bận, xuống là tôi bận thôi. Đó. Cho nên cuộc đời mình thấy chán, bắt đầu chán đời. Bắt đầu chán đời, thích đi tu. Hồi xưa thích đi tu, nghe cái chuyện tu, thích lắm. Thay vì người ta đi chơi, mình đi nghe người ta cũng thích. À, thích đi nghe tụng kinh, ai chỗ nào tu mình cũng muốn đi nghe tụng kinh. Rồi làm ăn, thấy nguyên là tôi xảo trá không? Mình vô sâu trong vấn đề thấy là toàn là xảo trá và lường gạt. Từ từ đó đi sâu, sâu xuống được cái chán. Không muốn làm gì nữa. Cũng như con người nó đi tới cái chỗ này. Tiêu cực. Thấy cái đời là không được. Ghét nhất là tiền bạc. Tôi ghét nhất là tiền bạc. Không thích. Thì lúc đó người ta mới cọc cơ. Cọc cơ vậy. Cọc cơ để lên. Ba người mới cầu được cơ và có thể nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Vì cái giai đoạn kia tôi cúp đi nhiều. Phức tạp cũng vô ích. Nói cũng vô ích. Đi tới chỗ cầu cơ. Cầu cơ thì ban đầu người ta cầu phải ba người. Sau này tôi một mình đưa tôi cầu lên. À tôi nói cái này hay để mình về phòng mình chơi. Đóng cửa phòng lại cầu. Mà nó cầu nói lý lịch người nào, quá trình người nào nói cũng đúng hết rồi. Mình thấy hay quá. Dễ thơ tôi nói thôi à. Không nên lên cơ mà vô trong tay tôi. Cho vô trong tay tôi chứ. Khi tôi muốn cái gì nắm cái việc. Nó trả lời những câu chuyện rất rõ ràng. Đủ thứ. Muốn điển nào thì điển nào xuống. Là xuống trong tay thôi. Nha. Việc. Tôi nói cái gì nó có cái nấy. Quá hay. Ha. Thì trong cái lúc đó. Cái tôi cho vô tay. Vô tay rồi cái lần tôi nghe nói. Vô lỗ tai.
Nhập
từ từ. Nghe lỗ tai. Nói cũng hay. Nói là cô tôi về. Mặc bà cô tôi tu dữ lắm. Cô ruột rồi. Nói má với cô tôi nói là mấy người đã tu khá rồi. Và đã giáng giái ân trên để độ cho con tu. À, nói vậy đó. Thì vô càng ngày càng thích thú và tôi lưu ý nghe. Nghe rồi sao có ông thầy dạy thôi miên. Ông nói mình khóa cửa phòng rồi. Mình ngó ngay ổ khóa, ngó chừng nào ổ khóa bật ra không. Khoái quá. Khoái quá mà mình thanh niên mà được cái vụ này là ngó bật là ta xuống ngó ngân hàng. Nó bật nó lấy tiền xài chứ gì nữa.
Ngó ngoài, ngó. Ông cho bà Tám vô.
Ngó ngó.
Ngó rồi.
Có vợ rồi.
Ông Tám lập gia đình lúc mấy tuổi?
28 tuổi. À, rồi ngó hoài không bật. Tôi nói xạo. Nói mấy cha này xạo. Nó sao hả? Mày coi chừng tao. Mà nói tao xạo không coi chừng tao. Rồi tôi sợ mày. Tôi đâu có sợ ai đâu. À, chạy ra ngoài ngồi. Ngồi cái nó xuất hiện. Nói như là mày đừng có ngó người ta. Ha, 12 giờ trưa mà mày ngó thằng nào nó điên, mình khoái nữa, nhỏ lớn muốn lạp cái phép đó, có thằng cháu có bà Tám mới ngồi trước mặt được ngó nó một cái, nó cười, hỏi làm gì cười, thấy ông voi ông cười tôi cười, tức là thấy ông voi cười sặc, tôi nói mình ngon rồi á, rồi sau thấy nó cười, cười đá rồi nó khóc, nó chết mẹ rồi nó khóc. Rồi tôi nói bây giờ nghe ông phải tha thứ cho nó đi. Ông bắt tôi đi. Hả? Bắt tôi chết cũng được. Để nó về chứ chưa rồi. Bắt cổ nó ra sao? Ông nên bắt cổ ra sao? Lấy ba gáo nước đó. Xôi trên đầu nó. Xôi cho nó tỉnh. Tỉnh nó nói dưỡng đánh con hơn. Dưỡng con thưa má con này. Tôi đâu có đánh nó. Xôi nước nó tỉnh thôi. Rồi cái ông nói bây giờ mày tin tao. Tao là quan thánh đế vui. Hả? Bây giờ mày coi nghe, lấy hai cái tay xoa tức ngực đỏ như mặt quan thánh. Rồi từ đó đi vô phòng đi như người ta hát bội, cái chân trắng không phải mình điều khiển nữa, đi từ bước một như quan thánh vô phòng, ngồi xuống cũng bách ngồi nó nặng lắm. Rồi sau ra trước ngồi vậy, nơi đây rau á, đây ngồi vậy á, ta vô mình thấy mình cứ ngồi vậy tay chân cục cửa không được, cứ ngồi vậy.
Mấy người cũng mắc.
Cái ông kia.
À, ông kia.
Quan công á. Này vuốt rau nè. Cái tay này nắm cái gương. Mà mất cỡ ra. Cứ ngồi dậy qua. Cũng cứu được. Không làm gì được. Rồi sau tôi nói thôi bây giờ ông ngon đó. Ông hiện ra ngồi nói chuyện với tôi. Rồi ông thả diệu. Thả diệu kêu ngồi nói chuyện. Không có nó ngồi được. Ông nói bị dòm thắng nhất được. Dòm thắng nhất được. Thấy hình ông hiện đi. Quan thắng. Ông nói tôi cho. Con biết rằng, nghe là ổng có nhiệm vụ của mà hỗ trợ cho tôi suốt cả một đời.
Thành ra ông chỉ xuất hiện cái lưng thôi, không có xuất hiện cái mặt. Dòm thấy giáp trường hiện rõ ra. Từ đó mình thấy hay quá, ngon quá, quan thánh bảo vệ gặp được to mình. Ngon. Đúng vậy đó. Rồi cái nằm đêm hỏi chứ con muốn học tiếng gì? Biết ý con muốn học tất cả những tiếng nói của thiên nhiên. Rồi bây giờ thầy bắt đầu dạy con. Ra nằm ở giường. Hồi đó đâu có biết tiếng nào đây. Để tay nhìn. Bắt cái miệng mình. Ai. Mình cũng phải nói. Ai. Em. Buddha. Mấy bà đi ngang nó chết rồi, nó điên rồi. Bà đâu biết tiếng Anh lên. I am Buddha. Cứ nói nhiều đó thôi. Mà cứ rồi mấy bà đi ngang cứ dòm qua dòm lại tôi cũng I am Buddha. Tôi nói được nhiêu đó thôi. À, cả ngày nằm nói bị dậy khắp. Cứ nói câu đó rồi cái mấy bà tấn công không được. Rồi tôi nói ôi trời nó làm gì quá. Thôi thầy đi khỏi đi thầy. Để kỳ sau vậy. Ha? Đi. Ha? Ông nói thôi để thầy tự giả con. Ha? Thầy đi. Nữa. Con mới học có mấy chữ mà làm sao biết được. Tôi nói sau này tôi mua sách để học. Tôi học thêm. Ừ. Mà dạy người dạy ngon lành lắm, nghe rõ lắm luôn. À. Sẽ học thêm.
Cái này chỉ có bên tai dạy
không đó? Ờ, bên tai dạy. Rồi cái thì mấy bà đem đi xét xong kia. Thì tới gặp một bác sĩ. Mà tôi biết đường mà mấy bà. Vợ tôi đâu có biết đường, hỏi đầu này đầu kia với anh tôi chạy. Tôi cứ ngồi xe tôi cười. Ở trong này cái điển nó điều khiển cái đầu thằng tài xế. À, tài xế cứ dòm lâu lâu dòm tôi cười, mà tôi dòm tài xế cười, tôi biết đường. Thấy bà đâu có biết đường, chạy hoài chạy quỷ chạy không tới xe sau kia. Rồi sau tôi nói, tôi không có điên nữa, tôi chỉ một cái tai nạn. À, tôi chỉ tài xế chạy tao vô gặp xe sau kia, ngó thẳng xe sau kia, nó nổi cục ở đây, thấy sợ băng da nổi cục ở đây. Nó đem vô nó điện tôi. Ừ. Nó điện tôi rồi thì tôi cũng biết nó điện. Tôi kể điện chứ có sức khỏe nó có gì. Mình không có bệnh hoạn gì. Nhưng mà ở nhà không biết đem đi điện. Rồi về tôi nói thôi mấy ông đừng tới nữa. Để cho bắt tôi điện hết rồi hư cơ thể hết rồi. Thôi em. Lúc đó mà em. Lúc đó trong nhà em. Em rồi cái tôi. Một đêm nọ là khoảng 12 giờ kia. Đưa ngồi ở cái ghế bành đó. Chết.
Lúc đó bao nhiêu tuổi em ta?
Lúc đó 33 tuổi. Ngồi đó cái thì thấy chết. Thì người này bấm tay bấm chân, người này bấm lỗ tai bấm ngón chân đồ, lá ông sùm kêu tôi dậy. Tôi nghe. Nhưng mà lúc đó là cái phần hồn cũ đi rồi. Đi lên ngồi dưới cây bồ đề tu thôi. Còn cái phần hồn mới đúng một giờ kia xuống. Lúc đó xuống á thì mở mắt ra, dột, cầm cầm, thấy cái gì cũng lạ, thấy cái gì cũng lạ.
Nằm đang chết có một tiếng đồng hồ.
À, một tiếng đồng hồ. Thấy cái gì cũng lạ. Rồi nó mới giới thiệu. Người này là gì? Người này là vợ của thằng Lương Phi Hạnh. Sao, 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 cái cách nghĩa, ha? Tánh nó sao, rồi nói cho mình nghe.
Nhưng tánh cái gì giới thiệu
không tánh? Có một phần thiên liên giới thiệu không thấy mặt. Như cái vía, cái vía nó giới thiệu thôi, cái vía nó giới thiệu thôi. Thì người này là gì, người này là gì, người này là gì. Nó giới thiệu rồi thì tôi gục đầu. Tôi ngó một cặp nghe giới thiệu rồi chào. Ngó một cặp rồi chào. Mấy bà cũng còn khùng. Bởi vì mình đứng nghe giới thiệu này. Giới thiệu đã rồi. Chào. Giới thiệu. Chào. Lễ độ lắm phải không? Sáng lên. Bà già bà nó cũng hơi tỉnh tỉnh, dẫn ra đi uống cà phê, mà không có nói chuyện. Dẫn ra uống cà phê ăn xíu mại. Bà già bà gấp xíu mại ăn đi con. Tôi gấp, tôi bỏ vô miệng, không biết nhai. Không biết nhai vậy. Rồi nuốt được. Rồi nó kẹt ở đây, bà nói sao? Sao mày không nhai? Làm gì? Làm gì? Làm gì? À mình bất chức. Làm gì? Rồi bỏ cục khác ra. Làm gì? Nhai biết nhai.
Dĩ cũ đâu ăn quen biết
nữa. Nó không biết. Bởi vì nó thay đổi nhiều quá đột ngột. Ừ. Rồi mới dẫn ra cinema. Cái này là cinema.
Cái này là người
hát cái gì, cái gì, cái gì. Nó nói gì nghe. Rồi từ đó ngày này tới ngày kia đi chỗ này chỗ nọ coi, nghe người ta nói. Chuyện này chuyện nọ học nhiều lắm, đi cùng hết để hiểu, mà không có nói chuyện. Rồi một thời gian sau, học đi nhảy đầm, học đủ thứ cờ bạc rồi gì, cái gì cũng học hết, cái gì cũng nhào vô hết, mà cái gì cũng ngon lành chứ không phải nói thôi. Rồi tới lúc đó, học có thời gian, rồi chán, không cho đi nữa, trở lại đi tìm tu. Có thằng bạn nào cũng á, tới nó thăm tôi.
Năm lúc đó mấy tuổi, năm lúc tìm tu á.
Tôi cũng năm đó thôi.
Năm đó.
33 tới 34 rồi. Rồi cái thằng đó nó nói, tôi nói sao lúc này chú mày đẹp trai quá mày. Nó nói, ha ha, vậy mà ngon à. Hỏi ngon sao, mày làm sao mà mày đẹp trai hơn tao quá, mắt mày sáng quá. Mà tôi ghét là tu lắm. Tu là phải ăn chay, cạo cặp đầu luôn, mình biết có cái thằng kia. Tu hả? Mày tu sao? Tu, mà tu sao chứ? Mày muốn tu không? Bữa nào tôi giới thiệu cho cái ông cụ này ngon lắm rồi. Cũng biết quá cứ gì lại. Thôi bây giờ mày xin hơn đi vua ông để tao đi gặp ông. Đó, đi gặp ông Tư rồi. Xin được mừng hai đứa đi gặp. Gặp mà ông nói đạo, ông nói tôi hồi nhỏ là con gái nè. Chú là con gái, đâu phải con trai. Hồi nhỏ má cưng như con gái, cho bận đồ con gái nè, phải không? Trời ông già này nói hay quá vậy. Tôi nói tôi không biết, tôi cũng giả bộ vì mình sợ ta mà, sợ tầm bảy tầm bả mà. Tôi không biết, không biết phải con gái, để về coi hỏi rồi không biết. Hả? Ông nói trời đất tiên Phật độ, ông nói gần 3 tiếng đồng hồ tôi chẳng biết ông này ông nói cái gì. Rồi về sao cái tâm tôi nó có bức xúc, tại sao người ta nói Việt Nam mà mình không hiểu, nói tiếng Việt Nam đâu phải nói tiếng Tây tiếng Âu gì mình không hiểu. Mà nghe lại khỏe chứ. Tôi mới xin ông, bữa sau cho tôi tới gặp ông được nhiều lần được không? Ông bằng lòng cho gặp tôi đi nữa. Đi rồi tôi thấy ông hay nhưng mà tôi sợ. Hay quá mình sợ nham động. Kêu thằng cha Trần Trì với thằng Chanh, hai thằng đó trời ơi đất ở ban trời không cần giấy tờ. Thì đi xuống. Xuống thì thằng kia thì chưa muốn thôi miếng. Một thằng nọ là bùa, cái mà nó niệm sao thì kệ, đánh ghế đầu nó văng ghế mình ra, nó gắt cửa ra phát mà. Tụi nó hai đứa bay mà bị gạt là tao cũng bằng lòng chết, phải không? Thằng biết thuận miên mà thằng nó bánh búa trên đầu không bể mà bị gạt thì tao cũng đành chết cái gì. Tao là gian thương thôi, hả? Tao đành chết. Rồi bây giờ ba đứa mình xuống nghiên cứu ông cha già này coi sao. Xuống nói chuyện Trần Trì nó nè. Ông ngồi em, thằng nó dữ lắm mà. Thôi miên không ạ, à? Hỏi em á, tôi tội mà, tôi 60-70 tuổi mà cậu còn trẻ, cậu thôi miên tôi chi tội nghiệp quá, thấy không? Nói thôi, bắt đầu rồi, từng kỳ năng nó cục cúng, bắt đầu, ngồi đó chịu rồi ngồi, ngó ổng một hồ, thì nó vô, chết chà, sĩ, sĩ nó nói chúng tạo sĩ rồi đó bộ, sĩ, thôi. Bây giờ cái gì cũng đó. Thưa cụ, cụ dạy giùm con, nhưng bây giờ con thấy cụ cũng như cục lửa mà nhà cửa đồ đỏ trời lắp trao trống. Thì ông Tư nói là bạn ngồi chứng minh tôi có làm gì ổng đâu, là ổng ăn hiếp tôi từ đầu đến bây giờ tôi có làm gì đâu. Mà bây giờ ổng là đỏ cái gì? Không phải, tôi nói thiệt, cô biết ổng trời cũng đỏ luôn đó. Rồi cái thì ông Tư cười. Ông kể già già vậy mà cũng người ta hít cũng không được hả? Thôi thì cậu ngồi chặt nó hết đỏ đi. À hết đỏ rồi. Tới cái thằng kia, ông đưa thằng kia vô trong. Ông nói bây giờ muốn đưa ông sải đi tu không? Hay là để ông sải phù hộ? Thằng kia nói sải gì tôi nào giờ đâu có theo ông sải nào. Chú khai đi, chú khai sự thật. Tới đây mà chú không khai sao được, chú phải khai. Chú biết hả? Nó mới chặt tay hai, nó có con có xin bùa thầm đã, thế bởi vì làm nghề cine mà, nó quánh lên đầu khỏi bể đầu nhưng mà, thế thôi bữa nay con xin tu, ông giải cho con, xin ông giải, rồi ba người bữa sau xin đi tới tu, ông Tư buộc phải nhang đèn đầy đủ, đấng khấn vái trước bàn tổ. À, thấn rồi ra, ông chỉ soi hồn pháp luân thiền định, nhiều đó thôi. Thì ông mới nói, ông nói cái thằng gian thương này không có tu được đó, chỉ có tu thì hai chú tu thôi. Ông biết cái tánh tôi mà chấp nhận là tôi làm tới, tôi phải đi thành công mà, nhất định phải thành công mà xuống nên là chữ hoài thôi, đồ ăn cướp, đồ lưu manh, chữ dữ lắm. Phải chữ nhiều chừng nào thì tôi tới chừng đấy. Chữ là ông độ chứ mà. Chứ đâu phải học như mấy người ở đây nghe dễ, chữ thẳng là ông muốn độ cho mình tu. Tu rồi hai thằng kia bằng đầu thấy sáng rồi xứng phê ổng thưởng rồi mình thấy lạc hậu quá, tu tới bây giờ không thấy mẹ gì hết. Rồi hai thằng kia nó nói thôi, thấy ông già này mệt quá, thôi tôi nghĩ anh tu chừng nào anh đắc đạo anh dẫn tôi bỏ cuộc. Thôi anh ráng anh tu, tôi ráng tôi tu. Mà trong lúc tôi thiền, không có bao lâu tôi thấy ông phá mây và ông đề mây rõ ràng trước con mắt, mà luồng điển ông phóng ra tôi thấy rõ. Tôi tin lên chỗ đó mà tôi tu.
Tâm tu được mấy tháng ta mới
thấy vậy? Tôi theo ông tu đâu được khoảng 4 tháng là ông thử phá mây cho tôi coi. Tôi thấy rõ luồng điển ông phóng ra. Mà ông nói cái gì hình như tôi ở sát bên ông, khác hơn mấy người kia. Mấy kỳ kia không hiểu, mà tôi không có tới thắc mắc gì vậy. Tôi tới tôi ngồi thôi, để tôi hướng cái phần sáng suốt của ông. Cho nên sau này tôi tu đâu được chừng khoảng 8 tháng. Lúc đó là 7 tháng là tôi thấy rồi. Tôi thấy những cô gái đẹp tú ni ở trầm trước mặt tôi, tay chân như ngọc ngà. Thấy. Rồi tôi thấy những cái bấm như kiếm hiệp nó tới, nó định đâm tôi. Nó định đâm tôi, cái tôi dòm qua tôi thấy Đức Phật ngồi rất đẹp. Tôi dòm ngay Đức Phật thì chắc tôi quên mấy cái bóng này luôn. Lần lần giải hồi trước mình có ăn thịt chó rồi này kia, thấy chó rồi nó chạy trước mặt, mấy chó đen chạy trước mặt. Rồi lần lần giải tôi thấy thứ Đức Phật rồi thì tôi thấy được. Mà trong lúc đó gia đình phản đối ghê lắm, không cho tu. Bởi vì đang làm ăn mà ngưng, tất cả không có đi làm ăn, ai rủ cũng không đi, không đi nhảy đầm, không đi làm cái gì hết, ở trong nhà. Bị chửi lên chỉ xuống, bị phá, bị thục cổ lét, bị đè đầu, bị đủ thứ hết, vẫn tu. Sau này tôi có nói với gia đình, 10 năm sau tôi phải nói chuyện với mấy người. Bây giờ tôi nói, bây giờ hồi tôi đã có biết đạo. Sau này đúng 10 năm thì mọi người tới gặp tôi. Và hồi đó tôi tu tới tháng thứ 7 là tôi đi ra Nha Trang, tôi ngồi đó tôi thấy tôi đi lên cây dừa chơi và tôi ở chợ Sài Gòn, chợ lớn thì tôi đi ra Tổng Đốc Phương, Đồng Thánh rồi dễ dãi, không khó khăn. Rồi sau này lần tôi đi các núi chơi, lần tôi đi ngoài mặt trời, mỗi đêm công phu.
Đó là xuất vía hay xuất hồn?
Không đi, xuất hồn đi được kiểm chứng rõ ràng.
Tôi có vào năm nào không đó?
Hả?
Năm nào không đó?
Năm... không biết năm mươi mấy quên rồi, không có nhớ cái năm. Thì 33 tuổi tới 57, 58
rồi. Có đi 58
đó. 58 hay 57 rồi, quên là lâu quá, chuyện nó không có để ý. Anh tôi xuống, ông Tư khen. Ông Tư khen, thấy tôi tiến bộ, Tư khen. Ông Tư hẹn với tôi một đêm chúng ta sẽ đi chơi. Sau một đêm tắt đèn, ông ngồi dẫn tôi đi. Thì hai người đi tới con rồng rõ ràng. Tôi muốn nhảy lên trên rồng, tôi ngồi ông cản cho. Rồi đưa trở về. Thử có một đêm đó thôi. Rồi sau này thì tôi với ông cũng sát với nhau, không có xa. Lúc nào xuống thì tôi cũng nhắm mắt một hồi với ông rồi mới nói chuyện. Cũng có chuyện gì nói, nhắm mắt một hồi là biết bao nhiêu công chuyện rồi. À, đi chỗ này chơi, chỗ kia chơi. Mỗi đêm là tôi đi cùng hết. Đêm nào tỉnh cũng vậy, cũng xẹt qua. Rồi thì tiếp tục đi các mấy cái eo biển chơi. Thấy họ cũng lấy những thanh giáo rồi họ đâm mình xong tới. Nhưng mà mình biết làm gì nữa hết rồi, chỉ có niệm Phật. Tới đó thì họ vô cái thấy tan rã. Không còn mặt mày gì của họ. Mình cứ niệm Phật đứng đó là họ đi tới. Rồi đi mấy cái cõi thấp như này nó cũng canh gác, rồi cũng lấy súng mitrailleur nó xỉa, nó bắn một loạt mà cũng thấy chết, thấy còn nguyên cũng trở về được. Rồi tôi đi lên trên cao nữa thì tôi thấy tôi hai rõ ràng, tôi hai trái đào ngon lành tôi bỏ vô trong túi để tôi đem về lấy bằng chứng đưa cho người ta coi, tôi ăn rồi tôi còn lấy đi. Mà tôi lên tôi hái rồi tới tôi về thì tôi thấy tôi còn
tay để đây mà trong cái túi này không có cái trái gì hết. À, mình muốn, tôi muốn lấy một cái gì để làm bằng chứng, nhưng mà lấy không được. Cho nên trong sau này các bạn tu ở giới đó cũng rất thấp, không có cao đâu. Rồi đi qua chỗ vĩ nhãn đồ này chỉ cái nọ, bên này dồn bên kia, chưa có được. Cái cảnh là chưa được. Sau này các bạn đi tới hết cảnh rồi, lấy đi tới cái hư không. Hồi ban đầu mình tu thấy cảnh mình tưởng là ngon lành lắm, không phải. Cho nên nó nhiều từng lớp, thiên liêng nó nhiều từng lớp. Người chủ trị ở lớp đó, người chủ trị ở lớp kia, mà đi tới vô cực mới thấy rõ là cái đường mình hồi trước muốn đi và biết và thích còn đọc. Đi tới vô cực mới thấy hiểu nhiều. Từ từ các bạn đi tới, chứ bây giờ tôi nói ở bên trên nó nhiều lắm, không thể nói. Nhiều cảnh vật cũng như chúng ta ở chợ lớn đi xuống Sài Gòn mà nói từ nhà là nói sao cho hết, nói đời nào cho hết. Nói vắng tắt cái con đường đi đó, rồi nó trụ quá, nó thay. Rồi khi mình thấy rõ đi lên cao, mình thấy rõ cái sanh trụ di diệt của càn khôn vũ trụ. Điều nằm ở trong định luật sanh ra trụ di chuyển diệt, mà trong cái diệt nó có cái sanh. Thì cứ mãi mãi như vậy, bây giờ tất cả càn khôn vũ trụ đều nằm trong sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt. Đó. Thì mới hiểu được chân lý và ổn định mà tốt. Việc gì xảy ra rồi nó sẽ yên. Nó có gì mà phải lo. Mà người ta lo là hơn. Mình cứ theo tuần tự của luật định của tạo hóa. Chuyển định cho số mạng mình vậy là vậy. Nhưng mà mình chỉ giữ cái tu là qua. Cái tu là mới cải tướng. Cái tu mới là tiến hóa. Cái tu mới là hưởng hạnh phúc. Chứ còn cái cơ thể giờ đời này không có hạnh phúc hưởng đâu. Trong cái sướng của đời là nó gắn liền cái khổ rõ ràng. Các bạn sẽ thấy. Cái sướng có cái khổ rõ ràng. Trên khi mà chúng ta thấy cảm giác đó là sướng nhưng mà nó là khổ. Không phải sướng. Hiểu liền cái đó. Các bạn nằm ngay trong chân lý và thông minh hẳn lên. Cho nên chúng ta tu cái căn cứ vào luôn điển mà tu. Mà điển nó có thanh và có trực. Là nhớ cho ra. Khi mà hiểu được cái thanh rồi thì mình thấy khi mình trượt ở chỗ nào. Mà mình thấy rõ cái trượt của mình mới hóa giải cái trượt biến thành thanh. Thì nó mới nằm vô trong chân lý được. Thấy không? Cho nên phải ráng tu để hiểu. Cho bây giờ cái người tu mà ta tỏa hết công chuyện hành trình của họ đi thì mỗi cái căn cơ khác nhau. Mình làm sao mình đi dúng họ được. Mỗi người căn cơ khác nhau. Có người phải 20 năm, 30 năm mà người 1 tháng. Là từ nhiều kiếp kia người ta đã hành rồi, thì kiếp này một chút là đủ rồi. Còn người này nhiều khi 20 năm chưa thấy gì thì phải làm. Mà suốt cả một kiếp mình chưa thấy gì cũng phải tu. Để ở kiếp khác mình được nhẹ hơn. Mình tu dài dài, tu nghĩa là vô cùng tận. Đâu có phải tu 1 năm, 2 năm. Cho nên chúng ta không có nên chán nản trong hành trình tiến hóa. Phải giữ lấy mà tu. Chứ còn tôi hồi trước tôi tu là luôn luôn được cái này cánh cái này cánh kia cánh nọ, tôi thấy tôi sung sướng. À, tôi thấy tôi như là đắc đạo, cũng tự đắc. Tưởng là mình hay, nhưng mà không. Sau này tôi giác ngộ tới lúc ông Tư mà cấm không cho tôi đi qua khối địa tiên để ăn uống này kia kia nọ, chơi mỗi đêm. Là tôi được giác. Tôi hay giác, tôi hướng về Phật rồi thì không có cái vụ đó nữa. Và không có cái vụ kiêu căng nữa. Cái hồi tôi qua địa tiên cũng có cái kiêu căng. Cho nên Ngọc Hoàng luôn luôn phải kêu người kiêu căng, kiêu ngạo nhất là Ngọc Hoàng. Bởi vì ngồi trong bàn hội nghị, được mọi người nâng cao, chủ tọa. Còn mình đi được qua bên đó, người này người kia rước, thấy chức mình cũng ngon. Cho nên nhiều ông tu đi làm thầy và đặt quần áo bẩn cũng như trên đó đó, là bị. Nhiều ông ở đây bẩn áo này kia kia nọ, cái đó là bị. Mình tự giới hạn. Tưởng đâu cái chức đó là tột đỉnh là hết rồi. Người đời muốn đâu có được. Nhưng mà mình có. Nhưng mà cái đằng người đời vô vi có cũng không lãnh. Có không lãnh mới là cần. Phải trở về thật sự hư không. Mình thấy mê hướng được cái hạnh phúc đời đời. Và hào quang mình mới tỏa khắp nơi. Mà hào quang đó là hào quang thanh nhẹ. Không phải hào quang nặng trược. Cho nên
Nhiều khi các bạn nhận xét một thiên liêng rất phức tạp cũng do trình độ các bạn hiểu thôi. Trình độ các bạn chưa tới không bao giờ hiểu người ta đâu. Cho nên mình phải hòa để học thôi. Thì mình mau tiến. Còn trình độ nào nó ở trình độ nấy. Nấc thang nào thì nó dính vô nấc thang nấy thôi. Mình đâu có động đang chi. Mình mượn nấc thang để leo lên. Không nên động. Cho nên cái quá trình tu của tôi thì nó sơ lược bao nhiêu công chuyện đó. Nếu nói nhiều chi tiết thì không biết ngày giờ nào nói cho hết. Tôi nói ở Chợ Lớn xuống Sài Gòn mà nói cho đầy đủ thì nói không biết bao nhiêu cuốn băng nói cho hết. Gặp cái ông đó ông kỳ cục, gặp cái bà đó kỳ cục cũng nói được vậy. Thấy không? Những cái mặt mũi đó là mặt mũi dữ lắm. Nhưng mà cái lúc mà thiền bị phá đồ này cái nọ như tôi đã nói. Con ma con quỷ nó thử thách. Mình tới cái từng ma quỷ thì ma quỷ phải thử thách. Mình tới cái từng hung hăng thì hung hăng phải thử mình. Mỗi đêm đi trị bệnh đồ này kia nó cũng phải học. Học nhiều lắm, làm việc nhiều lắm. Lúc này tôi cũng phải làm về cái chuyện thanh điểm hư không. Chứ không có rảnh. Làm việc rất nhiều. Cho nên do sự cố gắng thôi.
Chết 7 lần, 8 có qua như cảnh như vậy.
Cái đó là phần hồn có chứ. Cái đó phần hồn chết chứ mới sát chứ.
Chết 7 lần.
Phần hồn chết. Còn đây tôi cũng sẽ chết.
8 triệu qua.
Có. Có qua.
Phần hồn.
Phần hàng hồn có qua. Có qua những cái giới khác hơn không? Rồi đây tôi cũng sẽ qua cái đường của ông. Bây giờ mới tùy theo trình độ tu ở dưới này. Các bạn tu khá thì tôi sẽ dứt khoát và tôi đi lên nữa. Bởi vì ông Tư hồi đó, ông ở dưới này, ông cũng có lập hạnh cứu người. Mà về cái chuyện cứu người của tôi cũng chưa đầy đủ. Còn phải tiếp tục trong hành trình. Rồi tới một thời gian nào dứt khoát nó là phải đi lên.
Phải
dứt khoát lên luôn. Lên tới cái đó là cũng phải năm 80 tuổi, 70 tuổi. Bảy mấy 80 tuổi. Chứ còn làm gì vậy?
Thế là chết 7 lần vậy là xuống thế gian không có làm gì được.
Hả?
Phải dứt thế gian này sao?
Không dứt, nhưng mà ông về hướng về cái thanh thôi. Bởi vì tại sao ông phải chết như vậy? Anh thấy 7 lần nữa tại sao ông phải chết như vậy? Bây giờ ông ở trong nghề giỏ. Thừa giỏ quá văn. Nhưng mà bây giờ muốn đưa ông về văn phải thanh lọc cái giỏ. Ông phải chết. Còn cái tôi nó khác hơn. Tôi về văn luôn. Ông không cho tôi về giỏ. Nếu tôi về gió thì tôi phải bị qua mấy cái đó, tôi bị cái thử thách khác. Bởi vì một người làm cho một người hưởng. Cũng như bây giờ các bạn là văn không nhưng đâu có gió. Thấy chưa? Thì ông Tư làm cho chúng mình hưởng. Thấy không? Còn nếu mà ông Tư ông dạy gió thì tôi dạy cho các bạn gió. Rồi từ gió quá văn thì các bạn phải lọc cái gió đi. Rồi mới tới văn. Thì nó khó khăn ở chỗ đó, nó chậm đi. Mà mọi người có người sống 50 tuổi, 40 tuổi 60 tuổi đâu có sống 70-80 tuổi như ông. Còn tôi sẽ có sự thử thách khác hơn nữa. Siêu diệu hơn nữa.
Thưa Tám, chị khi nói tu mà bên văn á là tiến quá luôn. Hay là sau này rồi cũng phải học qua cái phần giỏ nữa không ta?
Không, không có học phần giỏ. Nó là trung tâm của giỏ rồi, học gì nữa.
Cho cha nó muốn cái toàn năng hay biết hết.
Thì nó biết hết, nó trung tâm rồi, nó biết hết rồi. Đâu cần phải học. Còn như ông Tư là ông học về đời. Từ đời, gió của đời. Ông học bùa phép bói quẻ để sống. Thế chưa? Ông trị bệnh để ông kiếm ăn. Thì ông phải trả cái nghiệp.
Thương giám bạn tu trên du lịch là hơn những người có hai cách tu để xuất hồn. Xuất hồn chỉ lên trên. Thở xuống qua điều luyện qua cái như đạo tu đây,
như
ông
Tám
tu đây là
trước
họ không hiểu thiên địa,
ở
về đại thiên địa.
Đúng như vậy. Bởi vì khai thông tiểu thiên địa rồi mới hòa hợp với đại thiên địa. Nếu mình không được thanh nhẹ làm sao hòa hợp với đại thiên địa?
Còn cái gì hợp thứ nhất mà phần điển xuống đó là trực chỉ
xuất hồn
lên đại thiên địa luôn,
nó khó. Trực chỉ cái đó rất ít. Bởi vì người ta phải tu nhiều kiếp lắm.
Chỉ có những
nhiều kiếp lắm mới được. Còn như tôi đây là trực chỉ, những nhân mùa đó là nó trực chiếu.
Cũng như chúng tôi ra, tôi là người tị nạn cộng sản, ra đến Phi Độc Tân, tôi làm việc suốt ngày suốt đêm để xin những tình thương của những vị có tiền đóng góp vào trại chúng tôi rất nhiều giờ không thấy mệt. Thì tôi thấy tôi khỏe hơn trước kia tôi 20 tuổi. Trước kia tôi 20 tuổi muốn làm việc như vậy tôi phải đòi hỏi nhiều điều kiện cá nhân cho tôi. Bây giờ tôi nhờ tu này tôi ý thức rõ ràng Chúa đã giúp tôi. Tôi phải xứng đáng tiếp tay Chúa để thương yêu tất cả mọi người. Cho nên tôi càng làm thấy được không có buồn bực như xưa nữa. Và thấy rõ rằng việc làm của tôi không có đáng kể. Chúa đã làm nhiều cả càng khôn. Sự đóng góp của tôi không có nghĩa gì. Nên tôi mong quý vị người nào thực hiện cái pháp này rồi quý vị tự động sẽ phát tâm và đóng góp cho mọi người khác trong sự vui vẻ và trong tình thương huynh đệ. Khi ta ý thức được chúng ta là con của Ngài, cho nên khi mà hiểu Chúa rồi chúng ta chỉ có một gia đình.
Dạ, bây giờ pháp dân Việt Nam,
chúng
ta đi
mấy tiếng
rồi phải xin visa.
Xin visa khó lắm. Như tôi đi Phi Lục Tâm dịch pháp văn document tôi tới cả 2 tháng thôi nhưng tôi xin được cái visa tôi đi, nhưng mà Phi Lục Tâm đâu có cho, không bao giờ nó cho những người mà pháp văn document vô. Nhưng mà tôi được 6 tháng, 1 tiếng đồng hồ là tôi phải có tổng trưởng ngoại giao làm 1 tiếng đồng hồ đánh điện qua bên tuổi Ottawa. Còn đầu Ottawa nó không được đâu, không có, ông không có thể đi được. Ông tôi đi, tôi cần đi trong 1 tuần này phải có cho tôi. Anh cứ đánh telex bao nhiêu tiền tôi trả, 1 telex thì cũng không được hết. Tôi lãnh sự ở đây mà, tôi biết mà, không thể nào được đâu. À, ông cầu 4, 5, 6 tháng không biết nó có cho không. Tôi nói anh cứ đừng đánh được. Và bữa sau bên kia tắt quà, anh mời tôi lên năm rồi hết thăm hết rồi. Tổng trưởng ngoại giao kêu tôi ký.
Bây giờ tham qua bên Paris
không cần tôi chỉ cần xin ra cái pháp dễ thương con vô làm liền pháp pháp
là tôi
tin ở dài tuần
pháp thì dễ.
Còn phải đi về bên đó làm việc chứ tôi cũng không có bên đó, họ không chịu làm, họ đình công chạy qua đây nè.
Anh
tán
ra đây
nữa,
anh
chị nó cứ làm theo hết. Ờ, dữ quá mà. Khai chiến với Phi Lục Tân, Phi Lục Tân cho khai chiến luôn. Tụi nó phê đảng nó tính quánh tăng Morian giữ ông đây luôn. Nói với tổng thống như là cho ông ở đây luôn. Nếu muốn khai chiến cho ông ở đây luôn. Anh với tờ năng lý đầu hàng tua. Tua nó mới thả chứ. Anh declare war với người ta mà, đợi quánh giặc với người ta mà, dữ quá mà.
Vậy bây giờ dòng 8, nếu có ghế dòng 8 có lẽ đi làm bên Canada không?
À, Canada thì Madame Laporte, bà tòa án cho người ta đứng thề đó. Bà tới bà trị bệnh, rồi bà trị 3 lần, bà gặp tôi có 3 lần thôi. Nhưng mà tôi gặp ông có 3 lần, tôi quen ông mấy chục năm. Chứ tôi ta cũng mọt kìa, nói mà. Thì ông đi thế nào ông trở về, tôi sẽ nói với tổng trưởng cho ông 1.5 năm ông sẽ có cái passport Canada. Người ta phải 3 năm. Bà hứa là người lớn mà.
Đó 3 năm còn Mỹ trong năm.
Tôi chỉ 3 năm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đâu có cần nữa mà. Người ta bên đâu mà bây giờ chỗ nào nó cũng biết hết rồi. Nhưng cái vua ở đâu thì ký ở đâu kia cũng được hết. Không có gì, Hồng Kông thì không có gì được. Mà mình đâu có đi chơi. Tính đi giúp người ta ở bên phi, người nghèo, người lần lần để dạy người ta tu, người nghèo, người... Thì ở đó người tị nạn, người